Ngài Thượng Nam Tử thanh văn là duyên giác, sức tâm muội nhiều, sức trí huệ ít, do đây chẳng thấy Phật tánh. À, tôi cũng tu vậy mà cái này nhiều cái ít cái thì nó có thể làm kém cái phần sáng suốt. Còn thập trụ Bồ Tát sức trí huệ nhiều, sức tâm muội ít, nên thấy Phật tánh chẳng rõ ràng. Bởi vì thường thường cái pháp tu của Bồ Tát là phải dùng bát nhã trí mạnh. Bát nhã trí mạnh cho nên trí huệ nhiều mà định ít, vì vậy nên thấy Phật tánh thì mờ mờ chưa có rõ. Chư Phật Thế Tôn vì ta muội cùng trí huệ đồng, nên thấy Phật tánh rõ ràng không chướng ngại, như xem cái am ma lặc trong lòng bàn tay. Thấy Phật tánh gọi đó là tướng xã. Thì đây là Đức Phật nói cao lên, đó là thấy được Phật tánh, đó là tướng xã đó. Thì như vậy là Ngài giải thích cho rõ ràng về ba cái tướng đó. Rồi bây giờ đây Ngài mới giải thích rộng. Này Thượng Nam Tử, Samatha gọi là hai dứt trừ, vì hai dứt trừ tất cả phiền não. Chữ Samatha Trung Hoa dịch là chỉ, được phương pháp tu chỉ đó. Bởi vì chỉ là mình dừng lại, bởi dừng lại cho nên nó là hai dứt trừ. Hai dứt trừ cái gì? Vì hai dứt trừ phiền não. Ví dụ mình vừa khởi cái lòng giận, cái mình chặn nó lại, thì đó là nó dứt trừ. Mà dứt trừ cái gì? Dứt trừ cái giận, tức là giận là phiền não. Lại Samatha gọi là hay điều phục, vì hay điều phục những căn ác chẳng lành. Bởi vì mình tu chỉ là mình chặn đứng sáu căn mình, nó không có chạy theo những cái điều ác, cho nên gọi là hay điều phục. Ví dụ như bây giờ lỗ tai mình nghe những cái tiếng người ca déo von ở đâu, thì mình nói à đó, tiếng ca nó làm cho loạn động tâm thần, thành ra mình phải chú tâm vào một điểm nào đó, gọi là chỉ. Chú tâm vào một điểm nào đó thì cái tiếng ca nó không còn xâm phạm được mình nữa. Thì như vậy đó là mình hay điều phục được nhĩ căn, đầu mắt, rồi lưỡi, rồi ý, vân vân cũng vậy. Lại Samatha gọi là tịch tịnh, vì có thể làm cho thân khẩu ý đều tịch tịnh. Bởi vì chỉ là làm cho thân tâm, cái thân khẩu ý được yên lặng. Lại Samatha gọi là viễn ly, vì có thể làm cho chúng sanh xa lìa ngũ dục. Bởi vì chỉ là mình dừng lại, dừng lại cho nên đối với ngũ dục mình xa lìa được. Lại Samatha gọi là hay lắm tâm, vì hay lắm tâm ba pháp như đục, tham dục, sân khỏe, ngu si. Bởi vì mình chỉ là tâm mình nó dừng, tâm nó dừng cho nên những tham sân si từ từ nó lặn xuống, gọi là lắm tâm. Do những nghĩa này nên gọi là tướng chánh định. Nó Samatha gọi là chánh định. Chánh định là vậy đó, vì nó hay dứt trừ phiền não, hay điều phục sáu căn, hay làm cho thân khẩu ý tịch tịnh, hay làm cho xa lìa ngũ dục, hay làm lóng trong tham sân si, cho nên gọi là chánh định. Bây giờ tùy bà xá na gọi là chánh kiến, cũng gọi là liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến, biệt tướng kiến, đây gọi là trí huệ. Chánh kiến tức là cái nhận định, chữ kiến đây là chỉ nhận định, nhận định cách đúng đắn thì gọi là chánh kiến. Thành ra tùy bà xá na gọi là quán, quán đó. Ở trên là chỉ, ở đây là quán. Quán tức là gì? Tức là có những cái nhận định đúng đắn. Ví dụ như mình quán thân này do tứ đại giả hợp, hay là năm quẩn trung hợp mà thành, thì cái lối mình chia chẻ tứ đại năm quẩn đó thì gọi đó là quán. Mà quán đó là cái nhìn nhận đúng đắn, cho nên gọi là chánh kiến. Cũng gọi là liễu kiến. Liễu kiến tức là thấy rõ ràng. Năng kiến tức là hay, hay thấy, biết. Biến kiến tức là hay thấy khóc. Thứ đệ kiến tức là hay thấy theo thứ lớp. Ví dụ mình phân chia thân này có tứ đại, rồi tứ đại đó mình chia đất nè, nước nè, gió, lửa, à, rồi đất cho mình chia những cái chất cứng trong thân mình nào là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân, mình kết luận đó là đất, rồi nước là mồ hôi, nước mắt, vân vân, thứ lớp mình kết luận đó là nước, rồi gió nó tất cả những cái động trong người là gió, à, rồi lửa tức là hơi ấm trong người là lửa, mình theo thứ lớp mình phân chia là thứ đệ kiến, tức là thấy cái này trước cái kia sau, theo có cái thứ tự gọi là thứ đệ kiến. Biệt tướng kiến, biệt tướng kiến tức là thấy riêng từng phần từng tướng. Đó, như trong thân mình Đức Phật nói là ngũ quẩn, rồi mình chia cái nào là sắc quẩn, cái nào là thọ quẩn, cái nào là tưởng quẩn, cái nào là hành quẩn, cái nào là thức quẩn, mình phân ra từng phần từng phần thì gọi đó là biệt tướng kiến. Thì cái mà chánh kiến, liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến và biệt tướng kiến chung gọi là trí huệ. Đó, cái đó là cái trí huệ đó. Cho nên nhiều khi có nhiều người cứ lầm thế này, mình tu lâu quá mà sao không có trí huệ. Có chưa? Tưởng đâu như cái trí huệ là cái gì ở trên ban cho mình tu, rồi hôm nào đó ai đem trí huệ tới cho mình, cái mình sáng bừng lên cũng như là cái đèn, cái công tắc hư rồi lâu nay mở được, rồi hôm nào đó họ sửa rồi mình mở cái nó bừng sáng lên. Không phải như vậy. Thành ra cái trí huệ trong cái tu thiền này chỉ là dùng cái trí quán chiếu đúng theo cái phương thức mà Đức Phật đã dạy, mà quán chiếu đúng như vậy gọi là trí huệ chứ không có gì hết á. Nhưng mà thường tại sao khi ở ngoài không quán, đợi ngồi thiền mới quán? Bởi vì ở ngoài thì tâm mình nó hơi loãng, cái sức quán nó yếu, thành ra trong khi mình ngồi thiền đó đụng tâm lại rồi quán thì sức quán nó mạnh, nó mạnh cho nên nó có một cái khả năng yên sâu trong cái tâm thức của mình, nó không lâu ngày nó thành một sức mạnh, mà sức mạnh nó gọi là đạo lực hay là cái trí tuệ được cứng cỏi. Thành thử là mình cứ quá dễ lâu ngày thành nó tâm bồ đề tăng trưởng như cái gì đó, phải không? Để thường ngày cái gì cái chúc nhau là chúc bồ đề tâm tăng trưởng, không có tăng trưởng là cách nào, rồi cứ thấy để như thường thường hàng ngày không biết sống cái gì. Rồi mình nói mình tu, cứ tụng kinh niệm Phật đó để cho lâu ngày tâm bồ đề tăng trưởng. Nhưng mà tụng kinh giờ không biết kinh nói gì, niệm Phật thì cứ niệm mà không biết là sao. Bây giờ mình thấy rõ, niệm Phật để là dừng tâm trụ. Tại vì niệm Phật là phương pháp chỉ, niệm Phật tức là phương pháp chỉ. Cho nên đúng ra cái niệm Phật á, niệm Phật mà niệm Phật tới tam muội thì trong tam thập lục quán đó, thập lục quán, cho nên ta thập lục quán là 16 pháp quán về cách niệm Phật đó, thì cái đó có cả chỉ có cả quán luôn đó, chứ nó không phải là chỉ không. Thành ra do đó cho nên mình tu mình phải khéo. Khi mà dừng tâm lại thì biết lúc đó là định. Ví dụ bây giờ quý vị định nó có nhiều cách, tôi nói để cho quý vị an ổn khỏi cái ngờ vực. Ví dụ như bây giờ hàng ngày tâm mình cứ tính chuyện này, tính chuyện kia, tính chuyện nọ, tính lăng xăng, thì hôm nào đó mình ngồi chơi, mình bây giờ có cái gì tính nè, bài tính gì chuyện thế gian, liền không có tính nữa. Thì không tính nữa là lúc đó là cái gì? Lúc đó người ta tưởng là như lúc đó là thôi, thì chính lúc đó là đỉnh rồi chứ, phải giải tỏa được chỉ được rồi. Nói vừa tính toán chuyện gì đó, bài đừng có tính nữa, không có chuyện thế gian, thì lúc đó nó dừng lại, tức là đã chỉ rồi. Nhưng mà mình không biết, mình cứ mình tưởng là định là phải làm sao cả ngày không phát hoài, đừng có cái gì dấy lên, chừng đó mới định. Thì cái đó, mình mới tu làm sao được như vậy? Thành ra mình mới tu phải được những cái định nhỏ. Ví dụ như nghĩa là mình thường không biết thì ngồi cái đầu cứ lung tung cái này cái kia, chuyện này chuyện nọ hoài. Bây giờ thì nó vừa nghĩ chuyện gì đó, cái nó bày chuyện đó là chuyện thế gian, không phải bổn phận của mình, không cho nghĩ, thì nó liền dừng lại. Nhưng là thì dừng lại được một phút thì gọi là định một phút, gọi là chỉ một phút. Nếu dừng được hai phút là chỉ hai phút, thì như vậy mình đã có chỉ chứ làm sao mới chỉ, có định chứ sao mới định. Cũng vậy, bây giờ ngồi thiền như vậy, nếu mình ngồi thiền đó thì trong những phút giây mà tâm niệm nó không có dấy lên, lúc đó là định cái gì,
Bà phải ngồi giờ phải chọn giờ, đừng có cái gì nó dế lên mình mới nói là giờ đã định, còn nó có dế lên nó giờ đã chưa định thì thiệt ra không phải. Nói như vậy thành ra mình kiếm mà định kiếm hoàng ra là tu mấy năm rồi tôi không có định chứng hả, chứ thật đâu không có. Ví dụ như hồi xưa á thì mình ngồi một giờ đồng hồ hết vấn đề này tới vấn đề kia, nó cứ nó liên miên cũng như là một cái sợi dây xúc xích vậy, cái mắt này tới kia nó kéo liên truyền thì lúc đó nó không định là phải. Còn bây giờ mình ngồi thì ví dụ như một giờ đồng hồ mà trong đó nó xảy ra chừng 3-4 vấn đề thôi, 3-4 vấn đề, mỗi vấn đề nó xảy ra rồi thì mình chặn nó được, thì tất nhiên như vậy là mình đã đụng hơn nhiều rồi. Rồi chừng nào một giờ hồ mà có chừng 1-2 vấn đề thì tất nhiên nó cứ giảm xuống, thành ra cái đó là cái định định ngắn từ 5 phút, 10 phút rồi tới 20 phút, cho tới chừng nào nó thuần thục thì tính như cả ngày mới định. Thì như vậy nó có định mà định ngắn chứ không phải là không có. Đó là tôi nói về mặt định, mặt huệ cũng vậy. Nên đối với tất cả sự vật ở giữa này, mình hồi xưa Đức Phật Ngài đã ngồi ở dưới cội Bồ Đề, Ngài phát minh được những lẽ thật, nào là nhân duyên, nào là các pháp như quyển pháp vân vân. Thì bây giờ mình áp dụng cái Đức Phật phát minh đó, mình dồn lại trong tâm mình quán chiếu đúng như Đức Phật, thì đó là mình đã có trí huệ. Thành ra những cái giờ phút quán chiếu là giờ phút mình có huệ chứ đâu phải là ngu si. Thì như vậy thì quý vị nó cứ nghĩ là mình tu mấy năm nó còn ngu quá, không có trí huệ gì hết, sự thật đâu ngu. Mình tu mấy năm là mình đã sáng suốt nhiều, mình có trí huệ nhiều. Hồi xưa nghe nói tứ đế không biết cái gì, bây giờ mình biết là thân này nó là khổ, là vô thường nhân dân, đó là mình đã có trí huệ. Mà biết thân này là năm quẩn giả hợp, không thiệt cũng có trí huệ rồi. Mà tại vì mình biết rồi mình bỏ, cho nên cái trí huệ nó không được liên tục. Bây giờ mình quán là gì? Dùng cái trí huệ đó mà phán xét tới lui qua lại mãi vấn đề đó, thì đó là mình thành tựu trí huệ, chứ không có gì lạ hết. Thì đó là trí huệ. Mà nếu cái trí huệ đó nó mạnh thì cái lòng ái tiếc thân, ái tiếc cảnh không còn, thì đó là giải thoát. Thành ra cái sự tu hành kết quả rõ ràng như ban ngày. Mà rồi mình cứ ngờ mình tu mấy năm nay sao không thấy có gì hết, không hiểu gì hết, không được gì hết. Nhưng mà đâu ngờ chính mình đã được. Có ai được gì chưa? Có không? Tôi nói vậy hả? Thật ra được mà không có được. Bởi vì cái trí huệ đó mình quán chiếu, mình thấy nó không thiệt thì thôi, chứ có gì nó được. Nếu được thì còn có cái thiệt. Thì quý vị thấy mình hiểu như vậy, quán như vậy đó là cái thực tu định huệ. Thì như vậy ngày nào, phút nào, giây nào mình có tu như vậy thì tức là có định, có huệ nữa. Chứ nói sao mà nói tôi chưa từng có định, chưa từng có huệ, thì cái đó là mình tự khi quá lẽ. Mà chính cái tự khi quá lẽ đó là mình thối tâm. Mình coi như bao nhiêu năm mình tu như là công phu giả càng, không có kết quả gì hết. Chính vì có nhiều người tưởng như vậy cho nên tôi phải giải thích rõ rồi đó. Đâu có phải là công phu giả càng. Mình từ một kẻ hoàn phu mất ngu, cái diện cho là thiệt, cái diện cho là phải, bây giờ biết đó là giả, đó là không phải. Đó. Thì tất nhiên mình đã có trí huệ rõ ràng rồi mà đâu còn mất ngu nữa. Do đó cho nên chúng ta phải khéo nhận định thì mới thấy cái bước tiến của mình. Người thấy bước tiến của mình rồi mới phấn chí mà tu. Nhiều khi mình không có nhận định rồi mình cứ mình cảm thấy như mình chưa được cái gì hết. Mình cứ tưởng tượng được là phải được lục thông rồi này kia, rồi cứ tưởng vậy hoài, bây giờ chưa có thành thông nào, cái lời coi như mình không được. Đó là cái lầm lẫn. Cho nên mình phải biết mình có tu là mình có tiến, nhưng mà cái tiến đó tùy cái sức mạnh hay là yếu của mình, nó có mau có chậm thôi. Chỉ có các người biết tu, thiệt là có nhiều người không biết tu, thấy đáng thương. Như có một số quý thầy ở quê, cứ bổn phận là sáng thầy công phu, tối thầy tịnh độ, ngoài hai thầy đó lo làm vườn, lo trồng rau, lo làm ăn như thường. Như vậy đó thì thiệt ra bao nhiêu năm rồi thấy cái gì cũng thiệt. rồi cũng lo, cũng tính, cũng hơn, cũng thua, thì cái đó là đáng thương thiệt, tôi có không tiếc. Chứ nếu quý vị mà có nhận thức rõ ràng, biết cái nào giả, cái nào là thực, cái nào là huyễn quá, cái nào không huyễn quá, rồi cái nào là loạn, cái nào là định, thì quý vị có cái dụng công tu hành như vậy thì tức là có tiếng.